Chuyện dân tôi do Nam Giao thực hiện. Vào lúc 4 giờ sáng Chủ nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2011, một ngôi sao sáng trên vòm trời âm nhạc Việt Nam vừa chợt tắt tại California, hưởng thọ 68 tuổi, đã để lại vô vàn tiếc thương trong lòng người yêu chuộng lý tưởng và tình người qua dòng nhạc Nguyễn Đức Quang, người nhạc sĩ tài ba của thế kỷ, là một trong những người sáng lập phong trào du ca Việt Nam thời thập niên 1960. Khác với nhạc sĩ Phạm Duy, Nguyễn Đức Quang đã thực sự sống và thể hiện trong cuộc đời những gì ông đã suy tư, gửi gắm trong câu văn, dòng nhạc. Tinh thần nhân bản, tình yêu nước bao la, dạo rực lửa đấu tranh, bàng bạc trong dòng nhạc Nguyễn Đức Quang đã khiến cho những ca khúc như Việt Nam quê hương ngạo nghễ, Quân đoàn thức tỉnh, Tiếng hát tự do, Hy vọng đã vươn lên, Chuyện quê ta, Im lặng là đồng lõa, Cho đồng bào tôi, vân vân, đã trở thành bất tử trong vườn hoa âm nhạc Việt Nam. Để tưởng nhớ và vinh danh người nhạc sĩ tài ba đã cống hiến trọn đời mình cho nền âm nhạc Việt Nam và cho lý tưởng tự do, Nam Giao xin kính mời quý vị lắng nghe tiểu sử và cuộc mạn đàm với nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang khi ông có dịp ghé qua Úc ra mắt những tác phẩm mới của ông cách đây vài năm.
Một tiếng cầu vơi mọc lên, một thế giới mới ra đời, một nền hòa bình vinh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người vơi cùng lên, bay cao trên đâu bóng trời. Và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương,
cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời hát những lời ca tôi đòi đã mòn hơi. Nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua, nghe bao nhiêu bạn ở bên kia hoang mang cúi đầu chờ mong thượng đế.
Cho đồng bào tôi thở nốt những hơi tàn, cuồng thắng bàn tay thua thiệt trước lầm than.
Đêm khuya đi dây và may thêm, hay mang xe đèo kiếm cơm ăn, dân châu kéo cây bên lũ hương nhau.
Một tiếng cầu vơi mọc lên, một thế giới mới ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới bùng lên, bay cả tranh đấu hay vang lên, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê.
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, tên thật là Nguyễn Đức Quang, sinh năm 1944 tại Sơn Tây. Ông theo gia đình di cư vào Nam năm 1954 và định cư tại Đà Lạt từ năm 1958. Tốt nghiệp Đại học Đà Lạt, phân khoa Chính trị Kinh doanh khóa 1, Nguyễn Đức Quang bắt đầu sáng tác nhạc năm 1961. Ca khúc đầu tay của ông là nhạc phẩm Gươm Thiêng Hào Kiệt dành cho Hướng Đạo. Sau biến chuyển chính trị lớn ở miền Nam vào năm 1963, Nguyễn Đức Quang đã bắt đầu sáng tác những bản nhạc liên quan đến vấn đề đất nước và thanh niên. Năm 1964, ông chuyển qua hẳn những ca khúc có chủ đề tuổi trẻ, quê hương, dân tộc, xây dựng những đề tài mới cho tập trầm ca, hát nhạc tranh đấu, xã hội và nhạc sinh hoạt thanh niên và thành lập phong trào du ca Việt Nam vào năm 1966. Năm 1979, ông cùng gia đình đến Hoa Kỳ và hoạt động liên tục trong ngành truyền thông tại hải ngoại. Những ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Mãi đến sau năm 1965, một số bài hát của Nguyễn Đức Quang mới xuất hiện rải rác trên một số ấn phẩm sách, báo và vài tuyển tập sơ sài. Do tình hình thiếu thốn phương tiện và điều kiện lúc bấy giờ, người ta đã thấy có các tập nhạc in bằng Ronio như Trầm Ca, những bài ca khai phá, Ruồi và Kên Kên, Thỏ Thẻ, Loan Phòng, vân vân. Năm 1995, Ngô Mạnh Thu và Nguyễn Thiện Cơ trong nhóm Đồng Vọng đã thu gom lại hầu hết các bản nhạc trong các tập nhạc chính và ấn hành tuyển tập Dưới Ánh Mặt Trời gồm 69 bài. Sau đây là những nét chính và 9 tập nhạc đã được tác giả hình thành trên suốt quãng đường sinh hoạt và sáng tác của ông. Ấn phẩm đã phát hành: thứ nhất, Chuyện Chúng Mình gồm 52 ca khúc, viết từ năm 1960 cho đến năm 1964. Đây là thời kỳ đầu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, hầu hết gồm các ca khúc Tình Ca Tuổi Học Trò và Thời Gian Sinh Sống Tại Đà Lạt. Một số bài như Chuyện Người Con Gái, Hôn Hồn Có Cánh Thì Bay, Chẫm Nhớ Tuấn, Lửa Từ Bi, Thơ Vũ Hoàng Chương. Tập nhạc thứ hai, Trầm Ca, gồm 10 ca khúc cho thanh niên và thời cuộc, với những thao thức lớn nhất về con người, về đất nước. Những ca khúc này đã tạo nên một cao trào tuổi trẻ nhập cuộc vào các sinh hoạt. Người ta được biết đến những bài hát như Nỗi Buồn Nhược Tiểu, Người Anh Vĩnh Bình, Tiếng Hát Tự Do, Chiều Qua Tuy Hòa, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, là dấu ấn không thể nào phai mờ trong nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam từ đó cho đến nay. Tập nhạc thứ ba với tựa đề Những Bài Ca Khai Phá gồm trên 40 ca khúc sinh hoạt đặc biệt dành cho tuổi trẻ, sinh viên, học sinh, dùng cho các buổi họp mặt công tác xã hội, các hoạt động đám đông, là tiếng kêu gọi tuổi trẻ hãy đến với nhau cùng xây dựng một đất nước và niềm tin. Với các tác phẩm như Không Phải Là Lúc, Về Với Mẹ Cha, Dưới Ánh Mặt Trời, Chuyện Quê Ta, Hy Vọng Đã Vươn Lên, Một Giấc Chiêm Bao, Về Miền Gian Nan, vân vân. Nguyễn Đức Quang khởi động phong trào hát cộng đồng, hát chung khắp mọi nơi, sau này được lan truyền sang nhiều địa hạt và nhiều giới khác, kể cả tôn giáo. Du ca đã trở thành hình ảnh mẫu mực con người xã hội mới đi vào phim ảnh. Xin nhận nơi này làm quê hương. Tập nhạc thứ tư với tựa đề Cần Nhau gồm 12 tình khúc được biết đến nhiều với các nhạc phẩm như Bên Kia Sông, Vì Tôi Là Linh Mục, Cần Nhau, Như Mây Trên Cao, Vỗ Cánh Chim Bay, vân vân. Tập nhạc thứ năm, Thỏ Thẻ Loan Phòng hay Lời Nguyện Cầu Hạnh Phúc gồm 18 bài sinh hoạt trong ngày hạnh phúc lứa đôi, được hình thành năm 1969. Nhiều bài hình như đã đăng thành nếp trong các đám cưới như Lời Nguyện Cầu Hạnh Phúc, Đám Cưới Chúng Mình, Lũ Chén Dĩa Có Tội Tình Gì, Đường Đến Hạnh Phúc. Tập nhạc thứ sáu, Khúc Nhạc Thanh Xuân gồm khoảng 40 bài nhạc sinh hoạt thanh niên quốc tế, nhiều nhất là các ca khúc trong thời lập quốc Do Thái, phong trào Kibbutz, những bài hát nhân quyền, tự do từ Âu sang Á và Mỹ như Về Miền Gian Nan, Bài Ca Hải Tặc, Quân Đoàn Thức Tỉnh, Không Ai Là Hoang Đảo, được chuyển qua lời Việt để sử dụng trong nhiều sinh hoạt tuổi trẻ. Tập nhạc thứ bảy với tựa đề Hương Đồng Quê gồm các ca khúc dân ca và nhạc đồng quê nổi tiếng trên thế giới chuyển dịch sang lời Việt, với tất cả 200 bài như Bài Ca Sông Hồng, Những Bụi Hoa Dại, Em Yêu Dấu Hỡi, Bên Bờ Sông Ohio, Tâm Sự Chú Lừa, hầu hết là bị thất lạc năm 1975. Tập nhạc thứ tám, Phúc Ca Mùa Lễ, gồm 25 bài đồng giao quốc tế, hát trong mùa Giáng sinh như Jingle Bells, The Christmas Tree, Silent Night, được coi là những khúc hát vui trong mùa an bình của nhân loại. Tập nhạc thứ 9, Ruồi và Kên Kên, hoàn tất năm 1970, gồm 11 bài là những ca khúc bi phẫn về những vấn đề lớn trong một khung cảnh chính trị và xã hội đen tối nhất của cả hai miền đất nước, với những nhạc phẩm như Im lặng là đồng lõa, Ruồi và Ken Ken, Bọn lái buôn ở khắp nơi, Phòng thí nghiệm công cộng, Vụ án cuối cùng. Tất cả những ca khúc này vẫn được yêu chuộng cho đến nay. Tập nhạc thứ 10, Dưới ánh mặt trời, gồm những sáng tác trong tập Trầm ca, những bài Ca khai phá, Ruồi và Ken Ken, Chuyện chúng mình, Cần nhau, Khúc nhạc thanh xuân, Lời nguyện cầu, Hạnh phúc. Sau đây, Nam Giao xin kính mời quý vị theo dõi cuộc mạn đàm với nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.
Tự do như lớp mây xanh, người mong ngóng quanh địa cầu, dù đi qua lối, dù chưa đi tới.
Văn nghệ do Nam Giao thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, khi nhắc đến Nguyễn Đức Quang, không ai có thể quên được những bài hát bất hủ như Cho đồng bào tôi, Tiếng hát tự do, Xin chọn nơi này làm quê hương, hay Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Nguyễn Đức Quang, anh là ai? Cơ may nào đã xui rủi anh trở thành sáng lập viên của phong trào du ca, dìu dắt cả tuổi trẻ Việt Nam hăng say chọn con đường dấn thân cho quê hương dân tộc. Hôm nay, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang sẽ tâm sự cùng với quý vị những suy tư thầm kín về cuộc đời rất đặc biệt của người nhạc sĩ tài ba ở thế kỷ thứ 20 này. Thưa anh Quang, Nam Giao nghĩ ở trên đời này không ai có thể hiểu Nguyễn Đức Quang cho bằng anh hiểu về mình. Nam Giao cũng được đọc rất là nhiều bài báo nói về Nguyễn Đức Quang, hoặc là được nghe rất là nhiều cuộc phỏng vấn trên đài, nhưng Nam Giao vẫn có cảm tưởng rằng là nó không lột tả được trọn vẹn con người Nguyễn Đức Quang. Nam Giao có điều thắc mắc, xin muốn hỏi cùng anh là cái chất gì trong con người anh đã tạo thành cá tính của một Nguyễn Đức Quang rất là nhân bản trong du ca Việt Nam.
Trước hết xin được gửi lời chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình này. Đây là một cái dịp để cho chúng tôi được tỏ bày một số vấn đề, và đặc biệt là qua cái sự hướng dẫn và đặt câu hỏi của Nam Giao, chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta có nhiều dịp để mà làm cho chương trình trở thành lý thú và hữu ích. Mong rằng những cái sự trả lời của chúng tôi cũng góp được phần nào ở trong cái vấn đề này. Thì qua cái câu hỏi đầu tiên mà Nam Giao vừa mới đưa ra đó, thì phải nói rằng là đây là một cái điều rất là gay go để đi tìm cái con người của mình, trả lời được cho mọi người thấy rõ được cái bộ mặt của mình nó ra làm sao. Thì thưa tôi xin nói ngay rằng là có lẽ rằng cái sự trưởng thành trong cái đời của con người, thì cái chặng đường từ thiếu niên tới thanh niên, tôi cho rằng là nó ảnh hưởng rất lớn tới cái cá tính của con người ta. Cái khoảng thời gian đó tôi là một người ở trong một cái gia đình trung lưu và có những cái sinh hoạt rất là tự do, mà nhờ đó tôi được nhìn, được tham dự, được đóng góp vào trong những cái sinh hoạt tập thể, trong những cái sinh hoạt xã hội, và đã sớm được nhìn thấy những cái cảnh đời chung quanh mình, của bạn bè mình, của những cái gia đình gần gũi với mình. Thành ra có chính những cái điều đó nó làm cho tôi suy tư nhiều và suy nghĩ nhiều về cái con người và cái thân phận đất nước của mình. Tôi vòng hai cái phần đó lại và nó trở thành một cái ước mơ, cho đến khi mà tôi trở thành một anh sinh viên đại học, chọn cái môn chính trị, là cũng bởi vì một số những cái ưu tư của mình đối với đất nước, với con người của mình, nó không có tách rời ra được trong một cái hoàn cảnh nó rất là khắc nghiệt ở trong cái thời đại của những cái năm 60 trở đi. Tất cả chúng ta đều còn nhớ đó là cái thời kỳ hãi hùng nhất của đất nước mình, thì chính những cái điều đó nó tạo nên cái tâm hồn và những cái cung cách suy nghĩ cũng như là cái cách thể hiện của riêng tôi ở trong âm nhạc và trong cái sinh hoạt du ca.
Lại nên tất cả những cái kinh nghiệm sống của cái tuổi trẻ của anh đã nhìn thấy và đã khiến đứa bé Nguyễn Đức Quang xúc động và phải cầm đàn đi hát du ca. Vậy thì thưa anh, trong cái thời thơ ấu của anh á, điều gì đã làm cho anh xúc động để đến nỗi lớn lên anh phải cầm đàn?
Thưa con em Giao, thì tôi thấy rằng là cái chuyện cầm đàn đó, nó là một cái chọn lựa bất ngờ. Nhưng mà cái điều mà nó kích xúc mình, nó làm cho mình có những cái suy tư, những cái suy nghĩ và những cái rung động thật sự, nó ảnh hưởng đến cái trái tim và cái khối óc của mình vào cái tuổi đó đó. Tuổi mà nó dễ hằn thành vết, thành nết trong con người đó. Thì tôi nhớ rằng là tất cả những cái đó là nhờ trong những cái sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đám đông, tôi học được từ ở trong hướng đạo, ở trong nhà trường, ở trong những cái cuộc chơi với bạn bè vân vân, thì tất cả những cái đó nó đã giúp tôi có được một cái cơ hội đến với đám đông nhiều. Rồi từ cái đám đông mình nhìn qua ra được tất cả những cái vấn đề của một người trẻ, mà nhìn thấy cái xung quanh xã hội mình ngay từ cái lúc đó. Tôi nhớ rằng là khi mà tôi bước chân vào cái làng nhạc, nó là một cái điều hoàn toàn là không phải là một cái chọn lựa gọi là nghiêm chỉnh hoặc là tha thiết. Bởi vì khi mà tôi được ông cụ tặng cho thằng con một cái đàn guitar sau khi tôi đậu xong cái trung học đệ nhất cấp, thì tôi cũng coi đó là một cái chuyện rất là vui chơi. Bố chắc thương con thì cho một cái đàn để chơi. Không ngờ là với cái đàn đó, chỉ trong cái mùa hè đó, tôi đã đi đem đi sinh hoạt vào trong cái sinh hoạt hướng đạo. Và rồi nó có cái kết quả tốt đến độ mà vào đầu cái niên học mới mà tôi vừa mới bước chân vào trường hướng đạo ở Đà Lạt đó, thì là lập tức quý vị giáo sư, quý vị các bạn bè trên đó chọn tôi làm cái anh trưởng ban văn nghệ. Thế là đương tự nhiên từ một cái người chẳng có cái biết đàn, chẳng biết hát là cái gì, nói thẳng ra là chưa hề làm những công việc đó, bây giờ được giao vào trong một cái việc bắt buộc mình phải làm, mình phải lập một cái ban nhạc, mình phải lập một cái ban hợp xướng, rồi đi chọn những cái giọng hát ở trong trường vân vân, thì tất cả nó xô đẩy tôi, cứ như thế từ từ tôi bước vào trong cái sinh hoạt âm nhạc của cái lúc đó. Và rồi tôi cũng biến thành một cái người viết nhạc, và cái lúc nào tôi không biết nữa, nhưng mà tôi biết là ở trong cái thời gian đó, tức là vào khoảng năm 1961 đến 63, tôi cho là cái thời gian đó là cái thời gian tôi đã bắt đầu viết nhạc và đã bắt đầu có một số những cái nhạc phẩm vào cái tuổi đó.
Vâng, thưa anh, thế thành ra là chính là thân phụ của anh ấy, là người đã một nguyên nhân đưa tới.
Đúng, cụ là xô đẩy tôi vào trong con đường bất ngờ này.
Nhưng mà con đường này là một con đường đánh dấu lịch sử du ca Việt Nam của thế kỷ thứ 20 đấy thưa anh.
Thưa vâng, ngay lúc đó thì tôi không nghĩ rằng là mình làm một cái việc gì được gọi là lịch sử cả, bởi vì chỉ là một cái đám bạn cùng với nhau ham chơi, ham vui, cho đến khi anh Duy bảo tụi bay hát với tao nhé, thì tôi cũng ngẩn ngơ nghĩ là không biết là ông này ông ra làm sao mà bây giờ ông không chọn những cái người ca hơi hát giỏi hay là những người soạn nhạc khác khéo léo, mà ông lại đi chọn một cái đám năm cái ông sinh viên, nghĩa là ngớ ngớ ngẩn ngẩn, hát không ra hát, hò không ra hò. Thì tôi cũng cho tất cả những cái đó nó là cái tình cờ thôi, và từ đó cứ thế nó cứ đẩy mình, đun đẩy mình mãi, số lượng tác phẩm của mình nó tăng lên, khán giả nhất là cái giới trẻ ủng hộ mình càng ngày càng nhiều, họ gọi mời và muốn mình hát, đâm ra nó thành một cái bàn hát.
Thưa anh Quang, hồi nãy anh có nói rằng là anh có đi sinh hoạt với hướng đạo đấy, thì không biết là anh ở trong đoàn nào ạ?
Tôi nhớ là năm tôi lên Đà Lạt vào năm 1958, thì ngay năm đó tôi đã tham gia vào hướng đạo. và là một anh thiếu sinh của thiếu đoàn Lê Lợi, thì cái cuộc đời hướng đạo của tôi cũng rất là ly kỳ. Tôi bước vào trong cái sinh hoạt này rất là thích thú, bởi vì vào cái thời đó sinh hoạt hướng đạo sao mà nó đẹp thế, và cái Đà Lạt sao mà nó đáng yêu đến như thế. Không khí, khung cảnh chung quanh, tôi nghĩ rằng là chắc chưa có bao giờ cái người nào đi hướng đạo mà làm hướng đạo mà có thể nói là một tuần họp 2-3 kỳ. Thực sự cái thời đó và lúc đó chúng tôi đã có những say mê đắm đuối trong một cái đời sống yêu thiên nhiên và học làm con người ở trong cái tổ chức hướng đạo. Thế thì mấy năm sau, tôi nhớ vào khoảng chừng năm 61, sau khi tôi vừa mới rời thiếu, tức như là hết cái tuổi thiếu rồi, thì tôi được giao cho coi cái bầy, gọi là cái bầy ngàn thông, lúc bây giờ được làm Aguila. Thế thì sinh hoạt trong cái bầy này 2 năm, thì sau đó đến năm 64-65 thì đã tôi có rời khỏi bầy và bắt đầu cuộc đời phiêu lãng, là đi xuống Sài Gòn đàn đúng theo mấy anh bạn mà ham về sinh hoạt tổ chức, rồi một lúc nào đó đẩy tôi vào bàn tay của mấy cái người mà làm âm nhạc lúc bây giờ, cho tôi không biết cách nào mà mình đã trở thành một cái người để mà được các anh em chọn để giao cho cái việc sáng tác và ca hát.
Trong cái đời sống sinh hoạt hướng đạo đó thưa anh, thì anh thường hay hát nhạc hướng đạo phải không ạ?
Dạ.
Thì anh có nghĩ rằng là tất cả những cái bài hát đó nó đi vào tiềm thức và nó có cái ảnh hưởng trên cái đường hướng sáng tác của anh hay không?
Thưa vâng, tôi nghĩ rằng là cái đó nó ảnh hưởng rất là lớn. Chính vì vậy mà tôi đã nói rằng là cái con người ta nó được cái tích tụ vào cái tuổi thiếu niên và thanh niên đó. Tất cả những cái gì mình hấp thụ rồi về sau này nó in hẳn những cái dấu vết, rồi có thể nó thành cái nét để mình trở thành những người cũng theo khuynh hướng mà nó phát hiện vào cái thời đó. Thì tôi nhớ rằng là những cái sinh hoạt của hướng đạo đối với chúng tôi, ngoài tất cả những cái khác đó, thì cái việc ca hát trong hướng đạo nó rất là đam mê, gợi hứng đối với tôi lúc bây giờ. Các anh em ở trong đội, ở trong thiếu đoàn thì lại tin tôi cùng với một số bạn nữa ở trong cái việc mà văn nghệ, thì lúc đó tôi đóng kịch cũng giỏi lắm, rồi ca hát cũng chắc là cũng hay lắm, cho nên cũng cứ được cử đi tham gia những đại hội hoặc là những cái cuộc tranh đua văn nghệ đối với các đơn vị khác vân vân, nhiều khi tranh đua toàn quốc đó. Và những cái lần mà được giải về ca hát hoặc là văn nghệ như vậy đối với chúng tôi nó rất là sung sướng. Tôi cho đó là cái thời nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sinh hoạt văn nghệ về sau này của tôi.
Thưa anh, trong cái thời sinh viên vui như vậy đã, anh có từng làm những trái tim phụ nữ rớt không, và người đã trở thành hôn phu của anh không ạ?
Thưa cô Lâm Giao, thì cái chuyện này đó thì tôi đã có nói một lần rồi, là mình trình bày như thế nào thì cũng khó, là bởi vì trong cái lúc mà sinh hoạt như vậy ở cái tuổi đó đó, tôi cũng một phần là làm những cái ca khúc có tính cách sinh hoạt, nhưng mà phải nói ngay rằng là cái số lượng ca khúc sinh hoạt vào cái lúc đó làm nó không bằng những ca khúc từng ca cho cái tuổi lơ tơ mơ của một cái anh cuối thời học trò đó. Thì tôi nhớ cái loại đó tôi viết vào khoảng chừng 40-50 bài ở trong một cái tập rất dày, và lẽ dĩ nhiên ở trong nó có những đối tượng của nó nhưng mà những bài đó nó để lại những cái dấu tích rất là lớn ngay ở trong cái thời sinh hoạt. Tất nhiên là những bài đó đã được các bạn trường nữ, các bên nữ hướng đạo, rồi những cái đơn vị ấy rất là ái mộ. Và ngày nay trong số những cái tác phẩm đó còn để lại, mà hôm nay có vẻ quý vị còn sẽ thấy của nó nằm ở trong cái băng CD của tôi bên cái sông này đó, thì ít nhất cũng có 2-3 bài ở trong đó. Tôi còn nhớ thí dụ như bài Chuyện Con Gái, thí dụ như bài Chẳng Nhớ Ái Thanh Không, hay là Chỉ Tại Anh, hay là bài Khôn Hồn Có Cánh Thì Bay. Tôi nhớ cái bài Cần Nhau tôi cũng viết xuất sắc vào cái thời đó. Có cảm tưởng như mình như một cái ông cụ non 18-19 tuổi, tôi nghĩ cỡ đó mà viết một cái bài Cần Nhau Hơn Cơm Hơn Dưa thì tôi không hiểu được. Bây giờ nhiều khi mình cũng không hiểu chính mình, nhưng mà phải thú thật vào cái thời đó cái tâm tư, cái tình cảm của mình nó có những cái nét rất là đặc biệt trong cái sinh hoạt linh động như vậy. Mình cũng nhìn thấy được những cái vẻ đẹp, những cái con người, những cái hấp dẫn của người khác phái, thì cũng sinh sản ra được khá nhiều những cái tác phẩm mà tôi cho rằng là nó làm một nền tảng cho một cái sinh hoạt âm nhạc về sau này của tôi.
Vâng, thưa anh Quang, thì thường thường đối với những người nghệ sĩ mà khi họ yêu đó, họ yêu một người phụ nữ, họ yêu trong cái tư tưởng, họ có nhu cầu sáng tác. Còn khi anh biết những cái đó là anh yêu thật sự hay là làm sao?
Yêu thật sự. Cái thời đó là yêu thật sự, không trốn vào đâu được hết. Mình có lẽ cũng mặt mũi cũng người ngày kia lắm. Thế nhưng mà tôi nhớ mỗi một lần mà đem những bài hát này vào trong các cái trường trên Đà Lạt mà hát á, thì kết quả rất là ghê gớm. có lẽ là một trong những cái người mà được nhiều nữ sinh và học sinh của cái thời đó yêu thích mà biết tới đó, với ngay những cái tác phẩm của một cái người học sinh là tôi lúc bây giờ ở cái tuổi rất là còn nhỏ.
Thế thưa anh, cô có cái may mắn được mặc vào mắt xanh của anh á. Chị lấy anh có phải là vì bản nhạc mà anh làm tặng cho nàng hay không?
Cái này thì lại khác. Thế nhưng người ta đã nói rằng cái bài mà tôi còn để lại đó, tức như là cái bài chuyện con gái, có nói rõ chuyện người con gái. Khi yêu thì thế, về sau sao nhỉ? Có bao giờ mình lấy được người yêu? Chuyện người con gái đã thế, thì cái chuyện người con trai cũng vậy. Vào cái tuổi đó thì yêu thì yêu, chứ mà làm sao mà lấy nhau được. Thành ra cuối cùng của những cái thiên tình sử lâm ly bi đát ở tuổi của tôi và lúc bây giờ đó đều không đi đến một cái kết quả nào cả. Phải đợi về sau này, khi tôi lên trên đại học, một cái mối tình khác dài hơn, cũng vào cái khoảng 5-7 năm sau, thì nó mới kết thúc, trở thành một cái đôi uyên ương và chúng tôi thành hôn vào năm 1971.
Cần nhau hơn cơm hơn dưa, cần nhau trong lúc gió mưa, cần nhau mang theo câu ca, thêm hương thêm hoa, cho vơi đi hành lý, cần nhau cho tim ra khơi, cần nhau chú chân cuộc đời, cần nhau trong khi hăng say hay khi vì ai có thêm nụ cười. Cơm hay dưa không ngọt bằng tình người, ta trao nhau hương vị ngọt bùi, cho nhẹ vơi đi bao nhiêu uất lời. Ta bên nhau đi rừng nụ cười, ta nâng nhau đi trọn cuộc đời, sau mãi ngàn sau còn cần nhau.
Thanh Quang, Lan Giao cảm thấy bằng bạc trong cái lời và giọng hát của anh á, nó có cái tính ương ngạnh của một kẻ biết không sợ súng, thấy chuyện gì phải là nói không có chút sợ sệt. Cái đức tính đó anh có nghĩ rằng là nó giữ một cái vai trò quan trọng trong cái hành trình sáng tác su ca của anh hay không?
Tôi cũng bị nhiều người chỉ trích vì cái thái độ của mình nhiều khi nó có tính cách độc lập, đặc biệt và cứng ở trong những cái mình chọn lựa. Những cái chuyện mà được thể hiện rõ nhất, thí dụ như cái chuyện năm 1969, khi mà tôi được mời đi ra lập một cái phái đoàn văn nghệ để đi Âu Châu, thì cái sự cứng cỏi của mình là, tức như là tôi là một cái anh khoa sinh ở trong trường Thủ Đức, đã được mời ra ngoài, được một vị tướng mời ra để cho sắp xếp một cái phái đoàn. Thế nhưng mà tôi thì cứ nhất định là chỉ giữ cái thành phần phái đoàn theo cái ý của mình và theo cái nguyên tắc của mình. Thì hai bên cũng cãi cọ, cũng lời qua tiếng lại, là cũng khá, nghĩa là nóng nảy. Ông tướng đó là một người nổi tiếng nóng nảy, mà tôi cũng lại là một cái người rất là ương ngạnh. Thành ra cái cuộc họp nó đi đến 2-3 lần là bất thành, tưởng như là không thể có giải quyết được. Thế nhưng mà cuối cùng thì cái sự việc cho thấy rằng là cái ương ngạnh của tôi nó không những là đã khuất phục được cái ý của vị tướng đó, mà lại còn tổ chức được cái toán đúng theo cái điều kiện của mình. Cho nên đến khi cái toán này đi sinh hoạt thì cái đó là rất là thành công. Tôi còn nhớ cái lúc mà quyết định về cái việc gọi là tham khảo với nhau, bàn luận với nhau, thì tôi đã nói một cách rõ ràng với vị tướng. Tôi nói rằng là, thưa với thiếu tướng, rằng là nếu thiếu tướng thay bất kỳ một người nào ở trong cái danh sách tôi đề nghị, thì thiếu tướng cứ việc tự nhiên bỏ cái tên tôi ra luôn. Thì cái đó là không có ở trong cái phái đoàn. Cái vụ này nó làm cho cả cái trường Thủ Đức rất là kinh ngạc, chấn động. Cái vụ này nó cũng làm cho về sau này khi mà tôi ra đến cái đơn vị, thì cả cái đơn vị họ bàng hoàng lo lắng, là bởi vì không biết rằng là tôi còn có những cái đốc chứng hay là có những cái bướng bỉnh gì khác không. Nhưng mà sau này cái chuyện đó nó thành ra chuyện rất là lớn. Tôi nghĩ rằng là cái sự ương ngạnh của tôi nó là một trong những cái điều mà tôi thích thú nhất, là trong cái việc sáng tác. Trong cái việc sáng tác này, nếu mình tự chọn lấy những cái điều mình muốn trình bày thì mình đưa cái vấn đề ra. Nếu mình chọn những cái câu, cái chữ của mình dùng thì mình suy nghĩ cân nhắc rồi mình quyết định, khi đã chọn rồi thì cái đó là mình để cho nó được tự nó phát ra. Thành ra trong những cái bài của tôi hầu hết đều có những cái con chữ nó hơi lạ, nó hơi có thể là có đôi khi nó sốc hẳn cái cả cái dòng nhạc hoặc là cả cái bài nhạc, nhưng mà tôi rất thích những cái đó. Và nhiều người cũng cho rằng là tôi thành công ở cái chỗ đó. Tôi không tin 100%, nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là tôi muốn bảo vệ cái điều đó của tôi. Mà cho đến giờ phút này, khi mà tôi sáng tác những cái loạt bài mới này, bây giờ chẳng hạn, tôi cũng vẫn đi chọn cho mình một cái cung cách, nghĩa là nó khác với những người khác và nó có những cái nét riêng mà tôi cho rằng đó là cái sự độc đáo của mình, tôi muốn bảo vệ nó.
Xin tạm ngưng cuộc mạn đàm với nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang tại nơi đây. Nam Giao xin thân chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.